là tuy anh rể và anh ruột của chúng con có một vài mâu thuẫn và không thích nhau, như vậy hành động cử chỉ của người anh rể có đúng với đạo lý hay không? Tuy người chị ruột rất hiểu biết về Phật pháp nhưng không thể ngăn trước được. Đó, câu hỏi thứ nhất này, quý vị nghĩ như vậy thì người anh rể trước khi đi không từ giã cha mẹ vợ, thì hỏi như vậy đó có đúng đạo lý hay không? Thì câu hỏi này nó đã trả lời rồi, nó làm không có hiếu thảo cha mẹ bên này cha mẹ bên kia, cha mẹ nào nếu nói người theo thế gian cũng là cha mẹ, đi mà không từ giã, không biết chào đón, đó là không đạo lý rồi, phải không? Thì còn gì nữa mà hỏi đúng đạo lý hay không? Còn cái chuyện mâu thuẫn anh em nhau là chuyện riêng, còn cái bổn phận của mình là cái bổn phận của mình, chứ đừng vì mâu thuẫn với anh em mà rồi bỏ bổn phận của mình. Đó, đó là cái điều rõ ràng như vậy. Đến câu hỏi thứ hai, người anh ruột của chúng con thì quá để ý vấn đề cư xử của người em rể này, tuy người anh ruột của chúng con rất tôn trọng Phật pháp, lại không có gia đình nên đôi lúc khó khăn thắc mắc và luôn nhắc trách móc hành động của người em rể nêu trên, nên gia đình chúng con luôn không tạo được không khí hòa nhã thoải mái, rất là đau buồn. Như vậy thì người anh ruột thì biết đạo nhưng mà lại chấp mê, làm cho gia đình cứ buồn với nhau. Thì bây giờ tôi xin nói rõ, nếu là người anh ruột của Phật tử này là biết đạo thì Phật tử nên về thưa với người anh rằng biết đạo rồi thì ai làm quấy có phần của họ, mình không nên oán hờn, không nên trách móc, mà chỉ thương rằng họ không có biết được cái đạo lý cho nên họ sai lầm, thương chứ đừng có giận. Như vậy thì người biết đạo mới thật là biết đạo, còn cứ giận hờn trách móc thì biết đạo nó chưa thật là biết đạo. Phật tử này nói thêm, vì chúng con không thể nào khuyên can giải thích để giữa gia đình tạo được cái nguồn vui hàng ngày, để tạo được sự thông cảm hơn. Anh chị em chúng con đa số là Phật tử nhưng không thể giải quyết được những chuyện này. Thì như vậy thì Phật tử này chỉ cần nhắc người anh, nếu người biết đạo biết Phật pháp thì phải rộng rãi, phải tha thứ, mà còn chấp mê giận hờn là chưa biết đạo. Nói rõ vậy thì như vậy thì tự nhiên ai biết đạo là cái người cởi mở, người cảm thông, người tha thứ, còn cố chấp thì chưa phải là biết đạo. Như thầy thường nói, chấp là gốc của đau khổ, mà tu đạo Phật là muốn hết khổ, mà còn chấp thì chừng nào hết khổ, như vậy là tỏ rằng chưa biết đạo. Có một Phật tử này hỏi, chồng con không phải là Phật tử, mất tháng 9 vừa rồi, được 70 tuổi, gia đình đã cầu siêu làm phước bố thí, thả chim phóng sinh, cúng thất và có mời sư thầy đọc kinh, nhưng là cúng mạng tại nhà cầu cho hương linh mau siêu thoát, có đốt vàng bạc, mong được thầy chỉ dạy con làm như vậy có đúng hay chưa? Phật tử này thì sốt sắng quá, nào là cúng cầu siêu, nhưng mà cúng thì cúng mạng, mà lại có đốt vàng bạc nữa để có tiền đi đường, phải không? Phải làm vậy có đúng chưa? chỗ này tôi xin nói, nếu nói đúng thì quả tang là chưa đúng. Chưa đúng tại sao? Người tu thương người chết, một là đến ngày cúng ngày kỵ thì không nên giết hại súc vật để cúng, vì đó là làm đau khổ cho nó, mà muốn cầu cho người thân mình an vui thì không thể được. Chúng sanh làm cho chúng sinh khổ mà cầu cho người thân vui thì không thể được. Cái nhân khổ không thể có cái quả vui đó. Cho nên cúng mạng dầu không trực tiếp giết nhưng mà cũng là gián tiếp, tốt hơn là cúng chay. Đó là tôi nói về cái nhân khổ thì không có quả vui. Hơn nữa là người chết mình cúng có về ăn hay không mà phải làm cho rơm rã, cho nhiều món, chẳng qua là nghĩ nhớ thương cho nên làm cái lễ vậy, cúng cầu vậy thôi. Chứ người chết nếu là người lành thì liền sanh cõi lành, người dữ thì phải đọa cõi dữ, trừ phi những người trở lại thế gian đợi duyên thì cái đó mới có 49 ngày, qua cái đó rồi thì đã đi đâu còn ở nữa, mà cúng cho to làm cho lớn tốn hao, chỉ với lòng thành tưởng nhớ là được. Vì vậy mà cúng như đó nó chưa có hợp lý. Còn bây giờ đốt giấy tiền vàng bạc thì tôi đặt câu hỏi lại với Phật tử, nghĩ rằng người chết đó thành ma, thành cô hồn phải không? Người sợ họ lang thang, họ không có tiền xài, đốt cho họ xài. Còn nếu người đó mà đã đi cõi này cõi kia sanh rồi thì có gì đâu phải đốt cho có tiền đó. Nhưng mà tôi hay nói một câu này, tôi nói đốt với tiền vàng mã cho người chết xài, nói là thương họ, mà tôi e rằng vô tình mình hại họ. Tại sao? Bây giờ quý Phật tử mà cầm tiền giả đi ngoại quốc xài được không? Nhất định ở tù, phải không? Bây giờ ở trên nhân gian này, mấy người qua, người ta in tiền rồi cái mình đốt rồi cho với âm phủ xài. Với âm phủ, nếu tưởng tượng âm phủ có vua, có này quan này kia đó, thì đem tiền nó xuống dưới bị ở tù không? Như vậy là làm hại chứ có lợi gì đâu, mà hỏi đúng hay không? Còn câu hỏi thứ hai, cúng 49 ngày, cúng 100 ngày và cúng giáp năm, nên tổ chức cúng ở chùa tốt hơn là cúng tại nhà phải không? Thực ra thì cúng ở chùa, cúng tại nhà gì cũng được, tùy theo cái nguyện, tùy theo cái khả năng. Chứ đừng có nghĩ cúng ở chùa tốt, ở nhà xấu, cái gì cũng được hết. Nếu cúng ở chùa mà làm vàng mã tùm lum thì cũng không tốt gì, phải không? Thì cứ tùy duyên, ở đâu cũng được. Đừng có quá trọng cái sự cúng kính người chết mà phải lo tu hành thì cái điều đó quý hơn. Một Phật tử hỏi, kính bạch hòa thượng, tại sao người ta nói tụng kinh có phước, kinh là do Phật nói, tại sao tụng lại lời của Phật, nói là có phước, vậy phước đó từ đâu, do mình hay là do tụng lại lời của Phật mà có phước, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Câu hỏi này cũng hơi có ý một chút, nói rằng tụng kinh là có phước là bởi thế này. Khi chúng ta tụng kinh á, đúng là người Phật tử biết tụng kinh thì phải giữ ba nghiệp thân miệng ý đúng quy tắc. Thân thì phải nghiêm trang, mặc áo tràng đàng hoàng, đứng trước bàn Phật nghiêm chỉnh. Miệng thì đọc lời kinh đúng như Phật dạy. Ý thì duyên theo kinh chứ không nghĩ gì khác. thì tụng đó có phước, vì một giờ tụng kinh là một giờ ba nghiệp được thanh tịnh, thân miệng ý đều thanh tịnh. Thân miệng ý thanh tịnh là có phước. Chứ còn tụng kinh mà tâm nó chạy lăng xăng lộn xộn, vừa tụng kinh mà vừa nhớ chuyện nọ chuyện kia đó, thì cái đó nó được có một phần thôi chứ nó không có trọn. Cho nên nó tụng kinh là có phước, là do ba nghiệp mình thanh tịnh. Mà do ba nghiệp thanh tịnh thì giờ đó là giờ có phước, chứ không phải ai đem đến cho, mà cũng không phải từ cái gì mà được, mà chính do ba nghiệp thanh tịnh mà được. Bây giờ có một Phật tử hỏi: con đọc sách biết được có người chỉ nhìn thấy chiếc lá rơi liền thức tỉnh ngộ đạo, và có người Phật tử tìm đến đường đạo rất ngẫu nhiên. Riêng con tại sao khi đã gặp phải trường hợp bản thân lâm bệnh thập tử nhất sanh, tiếp theo trong gia đình người thân yêu nhất của con lại chết bất đắc kỳ tử, gia đình con liên tiếp làm ăn thất bại, nhà cửa của cải tiêu tan, con cái hư hỏng, vướng vào vòng tù tội, thì con mới ngộ đạo, thấy cuộc đời là giả tạm và mới tìm đến đường tu thiền định. Đến nay con đã lớn tuổi, 50 tuổi, nếu con mới bắt đầu vào đường tu thì có kịp hay không? Phật tử này đã trải qua nhiều cái buồn, nhiều cái đau đớn rồi, bây giờ thức tỉnh mới bước chân vào đạo, đã 50 tuổi, hỏi tu có kịp hay không? Thì quý vị nghĩ kịp không? Chúng ta dùng cái chữ kịp hay không đó, là đặt cái mức của nó ở chỗ nào mà kịp hay không. Như vậy thì tưởng tu là phải tới cái mức đó, tới cái chặng đó mới được, mình mới kịp hay không. Cỡ này tu một ngày thì tốt một ngày, hai ngày tốt hai ngày, thì miễn tu là tốt rồi, thì còn nói gì kịp không kịp. Nó là đâu phải bắt mình phải chạy tới cái mức đó mới gọi là kịp. Bây giờ lớn tuổi chạy không kịp người ta thì thua. Không phải vậy. Tu là một việc biết sửa mình, biết tập luyện cái tâm tư, tánh tình mình từ xấu trở thành tốt, từ dở trở thành hay. Thì một ngày tập là một ngày tốt, hai ngày tập là hai ngày tốt, thì như vậy mấy ngày cũng kịp hết. Miễn còn sống thì còn tập được, còn tập được thì còn tu được là kịp rồi. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: con có một người dì là một sư cô tu ở chùa đã 40 năm trường trai. Lúc sư cô sắp mất, các con đem mẹ về nhà phụng dưỡng để báo hiếu cho mẹ trước lúc lâm chung. Sư cô lúc này đã quá già yếu, nhưng trước lúc mất lại đòi ăn một bộ lòng gà và một bộ lòng vịt. Người con gái vì quá thương mẹ nên đã giết gà vịt cho mẹ ăn hai bộ lòng gà vịt, và ăn vừa xong thì sư cô mất. Xin hòa thượng cho biết người con gái cho mẹ ăn như thế là có hiếu hay bất hiếu, và có phạm tội hay không? Đây là trường hợp thật khó xử. Thì cái người tu mà chưa có hiểu thấu đạo lý, tuy rằng thân ở chùa, tuy rằng miệng ăn chay, nhưng mà tâm nó chưa có thuần thục, cho nên đến khi bệnh hoạn yếu đuối rồi thì cái tập khí cũ nó nhớ, nó sống dậy. Lúc đó không còn nhớ tu, không còn nhớ ăn chay, mà lại thèm những cái gì hồi xưa mình ăn đó. Bởi nhớ lại cái xưa cái cũ đó, cho nên rồi muốn ăn, thèm ăn. Mà đây thì quý vị thấy á, nhiều người già lẫn, mà khi lẫn thì toàn nhớ chuyện thời xưa không à, phải không? Chuyện hiện tại không nhớ mà nhớ chuyện xưa. Đó để nói lên rằng khi mình mất cái sức làm chủ thì cái gì quá khứ nó trỗi dậy,